quần anh khi không lỗi lầm là phúc lớn cao thượng xa lý tâm địa mát tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lớn cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí trung và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tấn thượng hóa thượng hiệp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hành thấy được vị thánh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lớn cao thượng khi xúc chạm biết đời
đấng không đồng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như vậy không chỗ nào thôi thân nơi được an toàn là phúc lớn cao
Nam mô Bụt Ta Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con vô thường không chiếm thần kính lãnh lễ chư tôn đức tăng ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư, ngày 6 tháng 6 năm 2012, Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Ban Phốt mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10:00 tối. Houston 7:30 đến 10:00 sáng, New York 8:30 đến 11:00 sáng, California 5:30 đến 8:00 sáng, Paris 1:30 đến 4:00 chiều, Sydney 11:30 tối đến 2:00 sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trung bộ kinh. Chánh niệm hơi thở sẽ do ni sư Liễu Pháp giảng giải với sự điều hòa của thượng tọa Cát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh đại đức minh hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Ta Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trăm đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa khỏi tai ương những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu chân thiện. Chư thiên đã văn tập xin trì hỷ phước lành được các tượng như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh nhân giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức cầu phúc lành phát sanh.
Chúng con kính tri ân sư minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay ngày 6 tháng 6 năm 2012, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, chánh niệm hơi thở thuộc trung bộ kinh số 118, kinh nhập tức xuất tức niệm, kinh quán niệm hơi thở. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa Cát Đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Buddha Giá.
Dạ, Nam mô Bụt Ta Giá. Dạ, chúng con kính cung thỉnh đại đức pháp tính dẫn nhập bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bụt Ta Giá.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư nhé. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Trời Siêu, Thượng Tọa Nhất Đẳng, để giúp mình hành cùng Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong rung mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiền nam tín nữ. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta được học một cái bài học nói về chánh niệm hơi thở. Đây là một cái bài kinh phải nói rằng là tương đối là dài, nhưng đã mô tả lại các vị thánh đệ tử của Đức Phật, những vị mà có danh trí đang ở trong một cái khu rừng. Mỗi vị thì đều có một nhóm các vị tân tỷ khu, và mỗi người vị đều dạy dạy cho các vị tân tỷ khu của mình về những cái sự tu tập, về những cái đề mục lần lượt từ 37 phẩm trợ đạo, từ cái pháp bố thí cho đến những cái pháp cao. Và lúc đó thì Đức Phật nói với ai mà trên cái đôi vai vác một cái bao vật thực rất là nặng đi đến cúng dường thì cái phước báo đó rất là vô lượng, dù cho có mệt nhọc như vậy nhưng mà cái phước rất là nhiều và rất là vô lượng. Rồi Đức Phật đã nói lên những cái hội chúng đó vì tu tập tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, vân vân, cho đến bát chánh đạo và cho đến bốn phạm trú. Và cuối cùng Đức Phật nói cái sự mà tu tập về niệm hơi thở, chánh niệm trong hơi thở thì cái phước báo nó vô lượng. Thành ra chúng ta thấy rằng liên quan đến ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là đó là nói về chánh niệm hơi thở. Một chút nữa đây đó thì chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng là một vị giảng sư chính sẽ trình bày trong cái thời gian về như thế nào là chánh niệm về hơi thở. Bài hôm nay hơi dài nên bây giờ thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy đọc phần chánh văn, sau đó thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng thì giảng Nam Mô Bổn Sư ạ.
Dạ sa thứ lành thai, con Nguyễn Đức Hạnh xin thay mặt cho toàn thể đại chúng trong room kính đảnh lễ tri ân đại đức Pháp Tính đã từ bi dẫn nhập bài học. Và bây giờ thì con xin được đọc phần chánh kinh. Giáo trình lớp Phật Pháp Bút Thoát Thâm Mắt, chánh niệm hơi thở, trích trong Trung Bộ Kinh, câu 118, kinh nhập tức, xuất tức niệm, kinh quán niệm hơi thở, Anna Ba Nát Sát Tí Xuất Tạ. Phần E. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Savatthi Xá Vệ tại Đông Viên Bát Parama giảng đường lọc mẫu Migama Tupasade cùng với rất nhiều thượng tọa có thời danh, có danh xưng như Tôn giả Sariputta Xá Lợi Phất, Tôn giả Mahamoggallana Đại Mục Kiền Liên, Tôn giả Mahakachayana Đại Ca Chiên Viên, Tôn giả Mahakothita Đại Câu Hy La, Tôn giả Mahakapina Đại Kiếp Tân Na, Tôn giả Mahachunda Đại Thuần Đà, Tôn giả Anuruddha Ana Luật, Tôn giả Revata Li Bà Đa và Tôn giả Ananda Anan cùng với nhiều bậc thượng tọa đệ tử khác có thời danh, có danh xưng. Lúc bấy giờ, các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy cho các tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 12 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo, và các tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu tiệm thứ thù thắng đã chứng đạt. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát ngày rằm, vào đêm trăng tròn sau ngày tự tứ, đang ngồi giữa trời với chúng tỷ kheo đoanh vây. Thế Tôn nhìn quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, rồi bảo các tỷ kheo: ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này, tâm ta được thỏa mãn, này các tỷ kheo, với đạo lộ này. Do vậy, này các tỷ kheo, hãy tinh tấn hơn nữa để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, để chứng đắc những gì chưa chứng đắc, để chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Ta sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng 4 lễ Kommudi. Những tỷ kheo địa phương được nghe Thế Tôn sẽ ở đây tại Savatthi cho đến tháng 4 lễ Kommudi. Các tỷ kheo địa phương tụ họp tại Savatthi để ý kiến Thế Tôn, và các thượng tọa tỷ kheo lại càng khuyến giáo giảng dạy các tân tỷ kheo nhiều hơn nữa. Một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 10 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 20 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 30 tân tỷ kheo, một số thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy 40 tân tỷ kheo, và những tân tỷ kheo được các thượng tọa tỷ kheo khuyến giáo giảng dạy ý thức rõ ràng những quả vị cao diệu, tiệm thứ thù thắng đã chứng đạt. Lúc bây giờ Thế Tôn vào ngày Bồ Tát, ngày rằm vào đêm trăng tròn, ngày lễ Kommudi vào tháng tư, Thế Tôn đang ngồi ngoài trời, chung quanh có những chúng tỷ kheo đoan vây. Rồi Thế Tôn sau khi nhìn xung quanh chúng tỷ kheo đang yên lặng, hết sức yên lặng, liền bảo các tỷ kheo: hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời thừa thải. Hội chúng này, này các tỷ kheo, không có lời dư thừa, đã được an trú trong loại cây thanh tịnh. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng bố thí ít, được phước báo nhiều, bố thí nhiều, càng được phước báo nhiều hơn nữa. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng khó thấy ở đời. Chúng tỷ kheo như thế này, này các tỷ kheo, hội chúng như thế này, này các tỷ kheo, là một hội chúng xứng đáng đi nhiều do tuần vô chánh á, với một bao lương thực trên vai để đến yết kiến chúng tỷ kheo. Này là như vậy, này các tỷ kheo, hội chúng này là như vậy, này các tỷ kheo. Và kính mời tiếp hạnh.
Phần B. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo là những A-la-hán, các lậu hoặc đã đoạn trừ, phẩm hạnh đã thành, các việc nên làm đã làm, gánh nặng đã đặt xuống, mục đích đã thành đạt, hữu kiết sự đã được đoạn tận, được giải thoát nhờ chánh trí. Này các tỷ kheo, có những bậc tỷ kheo như vậy trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo đã đoạn trừ năm hạ phần kiết sự, được hóa sanh, từ ở đấy được nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, đã làm cho mũi lượt tham sân si là bậc nhất lai, sau khi sanh vào đời này một lần nữa để đặng tận khổ đau. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo có những tỷ kheo đã đoạn trừ ba kiết sử, là bậc dự lưu, không còn đọa vào ác đạo, chắc chắn sẽ được giác ngộ. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn niệm xứ. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo là những vị sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bốn chánh cần. Các bậc tỷ kheo như vậy, Này các tỷ kheo, có mặt trong hội chúng này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập bốn như ý túc. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập năm căn. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập năm lực. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này, có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bảy giác chi. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập thánh đạo tám ngành. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm, tu tập từ tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bi tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập hỷ tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập xả tâm. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập bất tịnh. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập vô thường tưởng. Các bậc tỷ kheo như vậy, này các tỷ kheo, có mặt trong chúng tỷ kheo này. Này các tỷ kheo, trong chúng tỷ kheo này có những tỷ kheo sống chuyên tâm, chú tâm tu tập nhập tức sức niệm. Dạ, kính mời vị MC tiếp theo.
Phần suy quán niệm hơi thở. Nhập tức xuất tức niệm này các tỷ kheo được tu tập được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Bốn niệm xứ được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Và này các tỷ kheo, như thế nào là tu tập nhập tức xuất niệm, xuất tức niệm? Như thế nào là làm cho sung mãn? Như thế nào là quả lớn, công đức lớn? Ở đây này các tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi và lưng thẳng và cú niệm trước mặt, chánh niệm vị ấy thở vô, chánh niệm vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác về tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm hân hoan tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm định tĩnh tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. với tâm định tĩnh tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán ly tham tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán đoạn diệt tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Nhập tức sức tức niệm này các tỷ kheo tu tập như vậy, làm cho sung mãn như vậy, được quả lớn, được phân đất lớn. Kính mời chức lăng dần nhập.
Phần D, làm viên mãn bốn niệm xứ. Và như thế nào này các tỷ kheo, là nhập tức xuất tức niệm được tu tập? Như thế nào là làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn? Khi nào này các tỷ kheo, tỷ kheo thở vô và dài, vị ấy biết tôi thở vô dài. Hay khi thở ra dài, vị ấy biết tôi thở ra dài. Hay thở vô ngắn, vị ấy biết tôi thở vô ngắn. Hay khi thở ra ngắn, vị ấy biết tôi thở ra ngắn. Cảm giác cả toàn thân tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thân trên thân này các tỷ kheo, vị tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đối với các thân ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nghĩ cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác hỷ thọ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác lạc thọ tôi sẽ trở ra, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ trở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. An tịnh tâm hành tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. An tịnh thân hành tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán thọ trên các thọ này các tỷ kheo, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, đối với các cảm thọ ta nói đây là một, tức là thở vô thở ra. Do vậy này các tỷ kheo, trong khi tùy quán thọ trên các cảm thọ, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỷ kheo, tỷ kheo nghĩ cảm giác tâm tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Cảm giác tâm tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm hân quan tôi sẽ thở vô, vị ấy tu tập. Với tâm hân quan tôi sẽ thở ra, vị ấy tu tập. Với tâm thiền định tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm thiền định tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Với tâm giải thoát tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán tâm trên tâm này các tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Này các tỷ kheo, sự tu tập nhập tức xuất tức niệm không thể đến với kẻ thất niệm không có tỉnh giác. Do vậy này các tỷ kheo, trong khi tùy quán tâm trên tâm, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Khi nào này các tỷ kheo nghĩ quán vô thường tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán vô thường tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Quán ly tham vân vân, quán đoạn diệt vân vân, quán từ bỏ tôi sẽ thở vô, vị ấy tập. Quán từ bỏ tôi sẽ thở ra, vị ấy tập. Trong khi tùy quán trong giác pháp này các tỷ kheo ai trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Vị ấy do đoạn trừ tham ưu, sau khi thấy với trí huệ, khéo nhìn sự vật với niệm xả ly. Do vậy này các tỷ kheo, trong khi tùy quán pháp trên các pháp, tỷ kheo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham ưu ở đời. Nhập tức xuất tức niệm này các tỷ kheo được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bốn niệm xứ được viên mãn. Kính mời MC tiếp theo.
Phần y làm viên mãn bảy giác chi và bốn niệm xứ này các vị theo được tu tập như thế nào, được làm sung mãn như thế nào khiến cho bảy giác chi được viên mãn. Này các vị theo, trong khi tùy quán thân trên thân, vị theo trú nhiệt tâm tỉnh giác chánh niệm để chế ngự tham u ở đời, trong khi ấy niệm không hôn mê của vị ấy được an trú, trong khi niệm không hôn mê của vị ấy cũng được an trú. Này các vị kheo, trong khi ấy niệm giác chi được bắt đầu khởi lên với vị kheo, trong khi ấy vị kheo tu tập niệm giác chi, trong khi ấy niệm giác chi được vị kheo tu tập đi đến viên mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các vị kheo, trong khi trú với chánh niệm như vậy, tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy, trạch pháp giác chi được bắt đầu khởi lên với tỷ kheo. Trong khi ấy, tỷ kheo tu tập trạch pháp giác chi, trong khi ấy, trạch pháp giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Trong khi tỷ kheo với trí tuệ suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với vị tỷ kheo. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với trí tuệ duy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy, trong khi ấy sự tinh tấn không thụ động bắt đầu khởi lên với tỷ kheo ấy. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, tỷ kheo tu tập tinh tấn giác chi. Trong khi ấy, tinh tấn giác chi được tỷ kheo tu tập đi đến viên mãn. Thị không liên hệ đến vật chất, được khởi lên nơi vị tinh tấn tinh cần. Này các tỷ kheo, trong khi hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên nơi tỷ kheo tinh tấn tinh cần, trong khi ấy hỷ giác chi bắt đầu khởi. Trong khi ấy, hỷ giác chi được vị tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, hỷ giác chi được vị kheo tu tập đi đến viên mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các vị kheo, trong khi tỷ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Trong khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, xả giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, xả giác chi được tỷ kheo làm cho đến sung mãn. Này các tỷ kheo, trong khi quán thọ trên các cảm thọ, vân vân. Này các tỷ kheo, trong khi quán tâm trên tâm, vân vân. Này các tỷ kheo, trong khi quán pháp trên các pháp, tỷ kheo an trú, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm với mục đích điều phục tham u ở đời. Trong khi ấy, niệm của vị ấy được an trú, không có hôn mê. Này các tỷ kheo, trong khi niệm của tỷ kheo được an trú, không có hôn mê, niệm giác chi, trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Niệm giác chi, trong khi ấy được tỷ kheo tu tập, niệm giác chi, trong khi ấy được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy an trú với chánh niệm như vậy, suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ. Này các tỷ kheo, trong khi an trú với chánh niệm như vậy, vị ấy suy tư, tư duy, thẩm sắc pháp ấy với trí tuệ. Trạch pháp giác chi, trong khi ấy được bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trạch pháp giác chi, trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Trạch pháp giác chi, trong khi ấy đi đến sung mãn, tinh tấn, không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi tỷ ấy. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo suy tư, tư duy, thẩm sát pháp ấy với trí tuệ và tinh tấn không thụ động, bắt đầu khởi lên nơi vị ấy, tinh tấn giác chi trong khi ấy bắt đầu khởi lên nơi vị tỷ kheo. Tinh tấn giác chi được tỷ kheo tu tập, tinh tấn giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Đối với vị ấy, tinh cần tinh tấn hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo tinh cần tinh tấn và hỷ không liên hệ đến vật chất khởi lên, hỷ giác chi trong khi ấy bắt đầu được khởi lên nơi tỷ kheo. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỷ kheo tu tập. Hỷ giác chi trong khi ấy được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Thân của vị ấy được tâm hoan hỷ trở thành khinh an, tâm cũng khinh an, tâm cũng được khinh an. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với ý hoan hỷ được thân khinh an, được tâm cũng khinh an, trong khi ấy khinh an giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy khinh an giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Một vị có tâm khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Này các tỷ kheo, trong khi vị ấy có thân khinh an lạc, tâm vị ấy được định tĩnh. Trong khi ấy định giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy định giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Vị ấy với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Này các tỷ kheo, trong khi tỷ kheo với tâm định tĩnh như vậy, khéo nhìn sự vật với ý niệm xả ly. Trong khi ấy, xả giác chi bắt đầu khởi lên nơi tỷ kheo. Trong khi ấy, xả giác chi được tỷ kheo tu tập. Trong khi ấy, xả giác chi được tỷ kheo làm cho đi đến sung mãn. Này các tỷ kheo, bốn niệm xứ được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho bảy giác chi được sung mãn, minh giải thoát được viên mãn. Và này các tỷ kheo, bảy giác chi được tu tập như thế nào, được làm cho sung mãn như thế nào, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Ở đây, này các tỷ kheo tu tập niệm giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến vi tham, liên hệ đến việc, hướng đến xả ly, tu tập trạch pháp giác chi vân vân, tu tập tinh tấn giác chi vân vân, tu tập hỷ giác chi vân vân, tu tập khinh an giác chi vân vân, tu tập xả giác chi, liên hệ đến viễn ly, liên hệ đến vi tham, liên hệ đến việc, hướng đến xả ly. Này các tỷ kheo, bảy giác chi được tu tập như vậy, được làm cho sung mãn như vậy, khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị kheo ấy hoan hỷ tính thọ lời Thế Tôn dạy. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch việt, và chúng con kính kinh thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng phần bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính đại lễ thiền tổ Tề Siêu, đại lễ chư Phật tử, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ học một bài kinh dạy và là một bài kinh rất quan trọng. Bài kinh này vốn có một và liên hệ với dòng lịch sử của Đạo Phật Việt Nam. Và Mặc dù bài kinh quan trọng như vậy, nhưng mà rất ít khi được chúng ta dành thời giờ để tìm hiểu cặn kẽ. Bởi vì bài kinh này mang cả hai cái yếu tính trên phương diện khoa học và pháp hành. Do đó, mặc dù chúng tôi được nghe một số chư vị thiền sư giảng, ở trong đó có Ngài Sivananda, Ngài Buddhatana, Ngài Ananda Maitri, nhưng chúng tôi đặc biệt sử dụng một bản nghiên cứu của một vị thượng tọa tên là Sona. Thứ gì trước nhất là tựa đề của bài kinh này là tên kinh Nhập Tức Xuất Tức Niệm. Nhập tức có nghĩa là thở vào. Nó đơn giản là kinh thở vào và thở ra, hay là kinh chánh niệm hơi thở. Và thứ quý vị, bởi vì bài kinh này đặc biệt rất quan trọng, nên ở trong bản kinh chữ Hán ngày xưa, thay vì dịch bản kinh này, người ta âm mật tên của bản kinh này. Đó là một trong những trường hợp tương đối rất là đặc biệt. Ở trong chữ Hán mà có những cái từ nào mà có tính cách đặc biệt và chú ý thì người ta hay dùng cách là phiên âm. Ví dụ hay vì nó đảnh lễ, chúng ta nói Nam Mô chẳng hạn, thì bài kinh này có cái tên là An Ban Thủ Ý. An Ban Thủ Ý tức là âm của chữ Anapanasati. Anapanasati là kinh thở vào và kinh thở ra. Kinh An Ban Thủ Ý được xem như là một bản kinh được biết sử dụng đến Trung tâm Phật học Giao Châu ở Lưu Lâu cách đây hơn 2.000 năm, do một vị cao tăng có tên là Khương Tăng Hội. Hôm nay chúng ta không bàn với điểm này, nhưng mà vị nào mà nghiên cứu về lịch sử của Phật giáo Việt Nam thì quý vị sẽ để ý đến cái bài kinh có tên là kinh An Ban Thủ Ý. Đức Phật Ngài giảng dạy về cái phương pháp niệm hơi thở, và từ đó đi xa hơn là phát triển bốn niệm xứ: thất giác chi, thành tựu, chánh trí giải thoát. Ngài không chỉ nói suông, nói đơn giản, mà Ngài đi vào chi tiết rất nhiều. Bài kinh này thật ra chúng tôi không biết là hôm nay có đủ thời giờ để trình bày hết không. Nếu mà không có đủ thời giờ thì chúng tôi sẽ để phần còn lại cho ngày mai. Và khi chúng ta giảng xong bài kinh này thì chúng ta nói xong bài kinh này thì có rất là nhiều điều cần được thảo luận giữa chư tăng các vị giảng sư. Thưa quý vị, chúng ta hãy nhìn một chút bố cục của bài kinh này. Ở trong bài kinh này mở đầu là một cái cách mô tả không có thấy nhiều ở trong kinh điển của Phật giáo Nam Truyền, cũng có nhưng mà thường được tìm thấy trong nhiều bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa. Nói về hình ảnh của Đức Thế Tôn, Ngài có mặt ở tại một pháp hội, và ở tại pháp hội đó gồm có những đại đệ tử nổi tiếng. Ở đây những đại đệ tử nổi tiếng được nhắc đến như là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Bục Kiền Liên, Ngài Maha Ca Chiên Viên, Ngài Đại Câu Hy La, Ngài Đại Kiếp Tương Na, Ngài Đại Thuần Đà, Ngài A Na Lục, Ngài Ly Bà Đa, Ngài A Nan. Chúng tôi đọc như vậy có lẽ là để quý Phật tử dễ nhớ hơn. Và thứ gì hình ảnh đó được mô tả để nói về một cái giai đoạn cực thịnh của giáo pháp, khi mà trong hội chúng của Đức Phật gồm có những vị trưởng lão, có những vị thủ tọa, chẳng những có danh sinh mà còn có đạo hạnh thù thắng, quả chứng thù thắng. Và những vị này là những vị giáo thọ A Sa Lê, những cái bậc tôn túc giảng dạy, huấn luyện cho chư tăng và tu học, và hội chúng đạt được một cái hình ảnh mà chính Đức Phật ngài đặc biệt rất là lợi khen. Thưa quý vị, chúng ta được biết đó là một ngày Bồ Tát, ngày rằm và đêm trăng tròn sau ngày tự tứ. Và ở đây chúng ta được biết là đó là mùa mãn hạ của chư tăng, đó là ngày trăng tròn mãn hạ. Thì theo trong truyền thống Phật giáo Nam truyền thì chư tăng nhập hạ từ tầm tháng 6 đến tầm tháng 9, và khi ra hạ thì có một cái lễ gọi là lễ tự tứ. Lễ tự tứ là một lễ mà tất cả chư tăng ngồi lại với nhau để phát lộ, để bày tỏ về bản thân của mình, nhất là để sám hối những nhiều điều gì đã phạm phải ở trong thời gian 3 tháng an cư kiết hạ sống chung với nhau. Thì thứ gì ngày lễ từ tứ đó thường được tổ chức vào trong những ngày Bồ Tát ở trong đông, nhưng mà cái ngày lễ từ tứ mà của mùa mãn hạ, cái ngày mãn hạ, ngày ra hạ rất là đặc biệt, rất là quan trọng. Và Đức Thế Tôn ngài đã nói lên một lời cảm khái là ngài cảm thấy vừa lòng với cái đạo lộ, tức là với con đường tu tập, và ngài kêu gọi các vị tỳ kheo hãy tinh tấn hơn nữa. Lời kêu gọi đó được đưa ra ở trong một một cái khung cảnh tuyệt đẹp, đó là một ngày trăng tròn, Đức Thế Tôn ngồi giữa với chư tăng vây quanh, ở trong đó đa số là những vị đã có những thành tựu, và chẳng những vậy mà còn có những thành tựu lớn, chẳng những vậy mà còn là vị có khả năng để giảng dạy, hướng dẫn người khác đi trên con đường đó. Và Đức Phật ngài khẳng định rằng đó là con đường mà ngài vừa ý, và ngài cho biết là ngài sẽ ở lại tại Xá Vệ cho đến tháng 4 lễ Cô Mu Đi. Thực ra thì ở đây có một điểm phải nói như vậy là cái tháng mà chúng ta dịch ra đôi khi nó không có chính xác. Ví dụ như là chúng ta nói là lễ là Makha Pucha là tháng Giêng, hay là Vesak là lễ cúng hồi, lễ hội tháng Giêng, chữ Makha là tháng Giêng, rồi Vesak là tháng 4, Asla tháng 6, hay là Komuri là tháng 10. Tháng 10 mà ở trong dương lịch chúng ta thường bước vào tháng 11 đó. Tháng 10 tức là cái một tháng ngày rằm, tháng ngày rằm đúng sau cái sau ngày mãn hạ, thì khi chúng ta dịch là tháng 4, tháng 5 thì nó cũng không hẳn như vậy, thưa quý vị. Nhưng mà đại khái chúng ta hiểu như vậy là Komuri là tên của cái tháng sau cái mùa an cư. Và như vậy Đức Phật ngày sau khi sẽ hạ đấy thì ngài sẽ ở thêm một tháng nữa ở tại Xá Vệ. Thứ gì khi mà Đức Phật dạy như vậy đó thì thường nó như là một sự thông báo để cho chư tỳ kheo và chư nam tín nữ, đặc biệt là chư tỳ kheo biết được là cái lịch trình sinh hoạt của ngài. Và như vậy trong một tháng đó sau mùa an cư đó, thì thường là thời tiết rất là đẹp, rất là khô ráo. Quý vị nào sang Ấn Độ mà vào dịp tháng 10 đó, tháng 9, tháng 10 thì nó bắt đầu nó chuyển sang mùa khô, tức là mưa không còn, mà không khí rất là mát mẻ dễ chịu. Đó là cái mùa mà thường là chúng tôi tổ chức cái hành hương đó, là đi mùa đó. Và thời đó, và mùa đó là mùa rất là tốt để cho chư tỳ kheo tiếp tục đi từ nơi này sang nơi khác. Và khi mà Đức Thế Tôn Ngài cho biết rằng Ngài sẽ ở lại ở tại Xá Vệ thêm một tháng nữa, cho đến chúng tôi nhắc lại là chuyện trên cái lễ rằm Cô Mu Đi. Cô Mu Đi là tên của tháng, tên của tháng. Và giống như chúng ta nói lễ Vesak, Vesak thật ra Vesak cũng là tên của tháng, tháng Vesak. Thì thưa quý vị, chư tỳ kheo mà ở tại chùa Kỳ Liên á, thì có cái chừng mực nào thôi. Thường là Đức Thế Tôn ở tại đó thì chư tỳ kheo, một số các vị thường vây quanh Đức Phật, lập cái hội chúng, cái hội chúng tự nhiên của một vị Phật. Nhưng mà thời bấy giờ có rất là nhiều vị tỳ kheo tu tập, đa phần là các vị không có tập trung một chỗ. Bởi vì như là quý vị biết, cái sự cung ứng về thực phẩm cúng dường này, trú xứ của một làng hay một nơi đó, nó có giới hạn. Không phải là một nơi mà muốn chứa bao nhiêu thì chứa. Ví dụ như là ở nơi đó chứa 1.000 vị đã đông, 1.250 vị cũng đã nhiều. Mà nếu chứa 3-4.000 vị thì thật sự đàn tính không có sức đâu để mà lo. Như vậy thường thường đó, khi mà Đức Thế Tôn ở tại thành Xá Vệ, ở các nơi khác, tới mùa an cư, tức là tới mùa nhập hạ đó, thì chư tăng thường đến đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật Ngài dạy cho những phương pháp tu tập. Rồi các vị lại về những cái làng mạc ở xa, chúng ta gọi là ngoại ô chẳng hạn, ngoại ô hay là ở những nơi nào đó, ở trong sâu, để tu tập hành thiền. Và sau khi ra hạ mà được biết rằng Đức Thế Tôn còn ở lại đó, thì các vị đó thường trở về, thường thường trở về để gặp đảnh lễ, để nghe Đức Phật khai thị, để nghe Đức Phật này hướng dẫn con đường đi xa hơn. Và cái sinh hoạt đó được tìm thấy nhiều năm, nhất là những năm sau cùng, cuối đời Đức Thế Tôn, 25 năm sau cùng thì Ngài thường ở tại thành Xá Vệ. Thì cái việc đó gần giống như là một cái chuyện mà diễn ra hàng năm. Và thường nói là chư tỳ kheo rất muốn biết cái chương trình của Đức Phật. Và từ những trường hợp đặc biệt, đa phần là Đức Thế Tôn ở lại một tháng sau khi Ngài mùa an cư. Bây giờ chúng ta có một cái lịch trình mà thường có tại các quốc gia Phật giáo đó, thưa quý vị, là chư tăng Phật giáo Nam Tông thì nhập hạ rằm tháng 6 như chúng tôi đã nói, ra hạ là rằm tháng 9. Và sau khi ra hạ đó thì có một tháng là rằm tháng 9 đến rằm tháng 10 đó, là tháng đó Đức Phật Ngài cho phép các chùa được tổ chức lễ tăng y các thế nào. Thì tháng đó cũng là tháng mà sinh hoạt tương đối là rộn ràng. Ở trong năm, chư tỳ kheo phải lo làm cái gì cần phải làm, và sau khi cần phải làm thì có thể bắt đầu tiếp tục những bước chân du hóa, tức là đi đó đi đây. Và nó là cái mùa rất là thuận tiện. Nếu chúng ta có mặt Ấn Độ thì chúng ta hiểu rằng mùa khô, trời mát mẻ, nó đẹp như thế nào và nó dễ dàng như thế nào để đi băng ngang những cánh đồng hay là những con đường dài mà không có lầy lội hay là không có cái nóng quá, lạnh quá. Thì thứ gì trả lời câu chuyện đó là sau khi Đức Thế Tôn ở đó một tháng thì tới rằm tháng 10, dài tầm tháng 10, tức là ngày rằm sau mùa ngày mãn hạ một tháng đó. Tức là hồi nãy chúng tôi nói rằm tháng Cô Mu Đi, thì lại có một cái buổi lễ gọi là ngày Bồ Tát. Ngày Bồ Tát ở đây thì chúng tôi không có nói nhiều về những Bồ Tát, nhưng mà đó là một ngày mà chư tăng bân tập để phát lộ. Thì trong lúc mà đó chư tỳ kheo vây quanh thì Đức Phật nghe nhìn hội chúng yên lặng, và Ngài đã tán thán. Ngài đã tán thán về cái cách tán thán này của Đức Phật, là một vị cái tán thán rất là đặc biệt của một vị chánh đẳng chánh giác. Đó là Ngài nói lên cái đức tính gọi là ứng cúng, hay là xứng đáng được cúng dường, hay là xứng đáng với tấm lòng của đàn tính. Thật ra đây là một trong những khái niệm rất là đặc trưng và rất là cao ở trong cái nền văn hóa Ấn Độ, và có một giá trị được xác lập ở trong cái nền văn hóa của đạo Phật. Tức là một cái vị tu tập mà có những cái thành tựu lớn thì là những vị rất đáng được cúng dường, không có phụ tấm lòng của những người đàn tính. Và do đó chúng ta có những chữ như là Ahuneyo là xứng đáng thọ nhận lễ phẩm, Bahuneyo xứng đáng thọ nhận tặng phẩm, Dakhineyo xứng đáng thọ nhận tế phẩm, xứng đáng thọ nhận lễ phẩm tức là sự cúng dường bằng tấm lòng cung kính, xứng đáng thọ nhận tặng phẩm tức là cúng dường bằng cái sự thương mến thân thiện, Dakhineyo cúng dường xứng đáng thọ nhận tế phẩm tức là sự cúng dường mà để cầu nguyện phước lành, để cầu nguyện một cái điều gì đó, chúng ta gọi là xứng đáng nhận tế phẩm. Ancalikaraneyo xứng đáng được chắp tay kính lễ. Anuttarangunya ketangloka là vô thượng phước điền ở thế gian, tức là cái ruộng phước vô thượng. Thì những cái đặc tính như vậy đó là chữ ứng cúng đó, là một cái khía cạnh rất là cao siêu. Cũng nên nói thêm là cái chữ ứng cúng này chúng ta âm là A-la-hán, A-la-hato, A-la-hato là A-la-hán, là bậc xứng đáng cúng dường. Về sau này thì thường thường người ta Phật giáo Đại Thừa xem cái chữ mà A-la-hán là cái chữ tu hành bậc thấp, nhưng mà thật ra thì chữ A-la-hán nguyên quỷ thời xưa tức là bậc xứng đáng được cúng dường. Và Đức Phật cũng là một vị A-la-hán, và Đại Tăng cũng là vị A-la-hán, chư vị mà còn thành tựu giới đức trong sạch, đạo hạnh cao cả cũng là vị A-la-hán. Tức là ở đây nói đến những cái vị xứng đáng được cúng dường. Thì Đức Phật Ngài dạy rằng một hội chúng như thế này đó, là một hội chúng xứng đáng được đi nhiều gió tuần với một bao lương thực trên vai để ý kiến. Và thường thường những người họ đi đến gặp Đức Phật thì đang họ đi rất xa, và khi họ đi thì họ mang theo những cái thực phẩm, tức là những cái nhu yếu của đời sống mang từ xa đến để cúng dường. Ngày hôm nay thỉnh thoảng chúng ta cũng gặp hình ảnh như vậy, ví dụ như là quý Phật tử đi về thăm các quốc gia Phật giáo, hay là thăm các thánh tích đi hành hương, mà mình mang tài vật từ ở nơi xa xôi đến và mình đem đến mình cúng dường tấm lòng của mình. Thì mang những cái tài vật từ xa đến thì thường thường chúng ta chỉ làm việc đó đối với cha mẹ, đối với bà con quyến thuộc thôi, nhưng mà người ta nói của một đồng không một lượng là có của rồi, mà bằng cái công sức của mình mang từ xa đến để mà cúng dường thì quả thật là chỉ có những vị tu hành như vậy mới xứng đáng, mới thực sự xứng đáng được cúng dường. Và thưa quý vị, sau cái sự tán thán này thì Đức Phật Ngài xác định rằng ở trong hội chúng này có những vị là đã hoàn toàn giải thoát, gọi là A-la-hán, là gọi là vị những bậc trọn lành, đã đoạn tận tất cả luôn. Có những vị đã đoạn từ năm hạ phần kiếp sử dục ái và sân, thì năm hạ phần kiếp sử này được chỉ cho vị A-na-hàm, tức là bậc không trở lại. Bậc không trở lại tức là vì đó sau khi mạng chung đó, nếu không có nếu còn vẫn còn luân hồi thì vị đó không trở lại cõi dục này nữa. Và hoặc là các vị đã đoạn tận ba kiếp sử là cái mùi lực dục ái và sân, gọi là bậc trở lại một lần. Và có những bậc chắc chắn không còn rơi vào ác đạo, là chúng ta gọi là bậc tu đà hồi hay là bậc nhập lưu. Thì bậc dự lưu tức là bậc đã đi vào trong vòng trong cái dòng thánh đức, chúng ta gọi là dự lưu. Thì sau khi Đức Phật tán thán hội chúng này những vị xứng đáng cũng dường, thì Ngài khẳng định trong hội chúng này có bốn hạng sa môn, là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn, tức là những vị có thành tựu những quả chứng. Rồi cũng từ đó Đức Phật Ngài lại nói xa thêm là ở trong hội chúng này có những vị tu tập bốn pháp niệm xứ, có những vị tu tập bốn chánh cần, có những vị tu tập bốn như ý túc, có những vị tu tập ngũ căn, có những vị tu tập ngũ lực, có những vị tu tập thất giác chi, có những vị tu tập bát thánh đạo, tức là 37 pháp và 37 pháp trợ đạo, hay là 37 pháp trợ bồ đề. chúng ta nói đến tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ duy ý túc, ngũ căn ngũ lực, cái chất gì bát chánh đạo, thì những cái pháp này là cái cơ sở để cho sự tu tập. Thì sau khi Đức Phật ngài dạy rằng có những vị thành tựu những quả chính, thì Đức Phật ngài cho biết rằng có những vị đang có một cái chuyên tu và đang tập chú vào những cái pháp trợ bồ đề đó. Rồi ngoài pháp trợ bồ đề thì Đức Phật ngài cũng có đề cập đến, là có những vị tu chuyên tu tập từ tâm, bi tâm, hỷ tâm và xả tâm, tức là tới 40 lượng tâm. Rồi có những vị chuyên tu về quán pháp bất tịnh, có những vị chuyên về quán về vô thường, và có những vị chuyên về quán về hơi thở vào hơi thở ra, gọi là nhập thức xuất tức định. Tức là qua phần này thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn ngài tán thán hội chúng, rồi ở trong hội chúng lại sẽ được tán thán, bởi vì hội chúng nó có bốn cái bậc sa môn là đệ nhất, đệ nhị, đệ tam và đệ tứ sa môn. Có những bậc đang tu tập những cái pháp cỡ bồ đề, và có những vị cũng đang tu tập bốn vô lượng tâm, có những vị đang tu tập quán về bất tịnh, quán vô thường và quán về hơi thở. Và Đức Thế Tôn ngừng lại ở tại hơi thở. Và thưa quý vị, chúng ta xem đó là cái phần mở đầu của pháp thoại mà Đức Phật ngài dạy ở tại đây. Sau phần đó thì Đức Thế Tôn đi ngay vào một điểm mà ngài muốn dạy, đó là pháp quán niệm hơi thở. Nhập tức xuất tức niệm, tức là cái niệm thở ra thở vào đó. Thì Đức Phật dạy rằng được tu tập, được làm cho sung mãn, đưa đến quả lớn, công đức lớn. Nhập tức xuất tức niệm được tu tập làm cho sung mãn, khiến bốn niệm xứ được viên mãn, và bốn niệm xứ được viên sung mãn thì khiến cho bảy giác chi được sung mãn. Bảy giác chi được tu tập làm cho sung mãn khiến cho minh giải thoát được viên mãn. Nếu mà chúng ta thường đọc ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng Đức Thế Tôn khi mà ngài mở đầu một pháp thoại đó, thì cái lời mà chúng ta gọi là lời giới thiệu hay là mở đầu đó là cái theme hay là cái chủ đề, và nó gói trọn được, nó nói trọn được cái nội dung của phần thân bài, tức là phần kinh. Và Đức Thế Tôn dạy rất rõ về điểm này. Có một điều tiếc là ngày nay đôi khi trong cái cách mà chúng ta viết bài vở đó, chúng ta không có lưu ý về điểm này. Giáo sư ở trường, ở trong cái căn bản mà khi giảng dạy về làm văn đó, thì bao giờ cũng vậy đó. Cái lời mở đầu là cái lời cô đọng, nói lên nguyên cả cái bố cục của bài này. Thì ở đây chúng ta thấy Đức Phật ngài dùng một cái đoạn rất là ngắn, ở đó ngài dạy rằng cái pháp niệm hơi thở đó, nếu được tu tập đưa đến lòng sung mãn thì đưa đến quả lớn. Tại vì sung mãn được cái pháp niệm hơi thở đó thì sẽ làm sung mãn bốn niệm xứ, sung mãn thất giác chi, rồi bốn niệm xứ được tu tập đó thì sẽ sung mãn bảy giác chi, rồi bảy giác chi được tu tập rồi chứng minh giải thoát được viên mãn. Ở đây thưa quý vị, mặc dù chúng ta có đề cập đến các pháp như là từng đề tài riêng lẻ, nhưng mà đối pháp hành đó, thì quả thật là những pháp này nó có tính chất là tiệm thứ, có tính chất là tuần tự, có tính chất là một cái quá trình, và nó có thứ lớp thẳng hồi. Và nếu chúng ta đọc bài kinh này thì chúng ta thấy được cái vị trí, cái giá trị của từng pháp hành ở trong đời sống. Và rồi bây giờ Đức Phật sẽ đi vào đề tài là này các tỳ kheo, thế nào là tu tập nhập tức xuất tức niệm, tức là thế nào là tu tập hơi thở, như thế nào làm sung mãn, và như thế nào là quả lớn và công đức lớn. Chúng tôi xin nhắc quý vị ở đây là đoạn kinh tiếp theo mà chúng ta sắp đọc đó, là một đoạn kinh mà thường là các vị giảng sư đôi khi tránh và không muốn nói đến, và khi nói đến thì thường tạo ra nhiều cái tranh luận, bởi vì qua đó nó có một số điểm khó hiểu liên quan đến pháp hành. Và do vậy ngày hôm nay khi mà chúng tôi nói về điều này đó, thì quý Phật tử khoan hỷ cố gắng để theo dõi. Và ở đây chúng ta có cái dịp để nhìn thấy trong kinh là Đức Phật ngài dạy chúng ta niệm hơi thở như thế nào. Bình thường đó thì cách mà chúng ta học để mình niệm hơi thở ở tại các thiền đường hay từ các vị thiền sư, nó không có giống như là cách mà chúng ta nghe tại đây.
Và khi chúng ta đọc ở tại đây là điều mà chúng ta phải, giờ chúng ta phải thấy được rằng cái yếu lý nằm ở chỗ nào. Và đây là một điểm cực kỳ tế nhị. Ở đây này, tỳ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây hay đến ngôi nhà trống và ngồi kiết già, lưng thẳng, đú niệm trước mặt. Chánh niệm vì ấy thở vô, chánh niệm vì ấy thở ra. Cái câu này thường là chúng ta đọc như là một điều quen thuộc đọc cho qua thôi. Nhưng mà thật ra ở đây nói rất nhiều cái điều rất là căn bản mà một vị thiền sinh, một vị thiền giả, một hành giả tu tập phải, một giả tu tập phải lưu ý. Tức là để mình có thể phát triển được, để tu tập được cái chánh niệm đó, tu tập được cái pháp niệm hơi thở thì hành giả cần có một nơi thích hợp. Nơi thích hợp đó được mô tả là khu rừng, là chỗ đó ít có người lui tới. Chúng ta tu tập thường là chúng ta tìm cái chỗ nào cho thực sự là an toàn, nhất là có đông người thì nó vui. Giả sử như quý Phật từng thấy, chúng ta tu ở nhà hay là tu ở nơi thanh vắng, mình không thích, mình thường mình thích đi đến những thiền viện chỗ có đông người. Ở đông người thì nó có trợ duyên ban đầu thôi, nhưng mà để thực sự phát triển đó, thì chúng ta cần có một nơi đúng nghĩa là thanh vắng, yên tĩnh. Ngồi kiết già ở đây tức là lối ngồi khóa chân lại, và ngồi khóa chân lại để cho người cơ thể chúng ta ở trong cái tư thế rất là vững chãi. Ngồi thiền định đó, ở trong lúc thiền định thì chúng ta giảm bớt nhiều cái trạng thái gọi là kềm vững quay nghi. Kềm vững quay nghi là chúng ta lấy ví dụ như là quý vị thấy mình ngồi và mình ngủ á. Khi mình ngủ mình không có kềm vững quay nghi thì con người nó ngủ gật. Dạ, ngủ gật. Tại vì sao? Chúng ta không có kềm nữa. Ban ngày chúng ta tỉnh thức đó thì chúng ta không để ý, nhưng mà chúng ta có một cái cách gọi là kềm cái thế của chúng ta, cho nên chúng ta không gật. Và như vậy đó, khi một vị mà ngồi thiền mà muốn giảm bớt cái vị đó không có kềm vững quay nghi tư thế của mình đó, thì vị cần khóa người lại. Dạ. Mà khóa người và khóa cho vững đó, và do vậy cái thế ngồi kiết già rất là quan trọng. Đúng ra thì ngày nay tại vì do nhiều người họ đến hành thiền trong bước ban đầu đó, thì các vị thiền sư không muốn gây khó khăn cho những người hành thiền. Tại vì nhất là chúng ta sống trong thời đại mà thực phẩm nhiều dư giả, rồi chúng ta ăn uống tương đối là dễ dàng cho chúng ta hơi có da có thịt hơn bình thường. Và khi có da thịt bình thường chúng ta ngồi đã khó rồi, đừng chi nữa là ngồi bán già hay là ngồi kiết già. Nhưng mà cái thế ngồi kiết già đó là một thế khóa chân lại rất là cần thiết để nó tạo tính chất là vững chãi cho hành giả tu tập. Lưng thẳng, và cái lưng của chúng ta nó là cái trung tâm thần kinh. Và khi mà chúng ta ngồi đó, mà chúng ta tựa vào đó, thì chúng ta không có vận dụng được cái nghị lực, vận dụng được nội lực của mình. Ngồi mà lưng thẳng là cái thế để mà vận dụng cái nội lực của mình. Chúng ta thử nhiều lần mà khi mà chúng ta ngồi trên ghế hay chúng ta dựa đó, đôi khi buồn ngủ, tại vì tất cách là buông thả. Nhưng mà mình ngồi mà thẳng lưng đó, tức là mình đang vận dụng được cái mà chúng ta gọi là cái nội lực hay cái nghị lực của mình. Trú niệm trước mặt. Dạ, trú niệm trước mặt tức là cái sự quan sát của chúng ta đó, nó cũng có cái chi phối về cái phương hướng. Chúng tôi nói lấy ví dụ là chúng ta cầm một cái đèn hay là chúng ta cầm máy chụp hình mà chúng ta chụp về cái gì đó, hay là chúng ta quán chiếu cái gì đó, thì cái sự quán chiếu nó giống như chúng ta rọi vào, chúng ta chiếu vào nó có cái định hướng. Và hành giả đó nằm ở trong cái tư thế đó là an trú chánh niệm trước mặt, tức là ở đây nó là một cái từ ngữ rất là tế nhị, mà nhiều sự tranh luận. Chúng tôi lấy ví dụ như là có những vị hỏi rằng mình ngồi thiền mình mà để chánh niệm ở đâu, để vào da bụng là để biết phòng xẹp, hay là để vào chóp mũi để biết hơi thở ra vào, hay là để ý từ đỉnh đầu tới bàn chân, vân vân. Nhưng mà trước khi mà chúng ta có một cái khả năng chánh niệm mà có thể nhìn thấy được, có thể cảm nhận được, và cái sự biến dịch của thân và tâm đó, thì đầu tiên là cái chánh niệm nó phải có sự tập chú, và tập chú đó đó là phải hướng niệm trước mặt mình và hướng niệm trước mặt. Ở trong kinh thì thật ra thưa quý vị không có nói là mình phải đặt ở da bụng là thùng hay là xẹp, ở da bụng hay là ở chóp mũi hơi thở. Cái danh từ này, cái từ vận mệnh, tôi thấy ở trong kinh là được dạy tương đối rất là tổng quát, nó là cái kinh truyền của mỗi người thôi. Nhưng mà với những vị hành thiền lâu sẽ hiểu rằng cái hướng nó rất là quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ là ở một vài đoạn khác nữa, vì đọc quý vị đọc mà có nhiều khi chúng ta dịch cũng hơi nó hơi quá nặng về văn, mà đôi khi chúng ta là Đức Phật dạy về tu tập tứ vô lượng tâm đó, giờ tu tập tứ từ vị thí xã đó, thì vị đó an trú tâm câu hữu vị hướng câu hữu với tâm từ đối với phương đông, đối với phương tây, phương nam, phương bắc. Thật ra thì ở trong tiếng Phạn thì có đông, cũng có đông nam tây bắc, nhưng mà đúng nghĩa đó là trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái. Thì thứ gì nói về trước mặt, sau lưng, bên phải, bên trái đó, sở dĩ mà nó có tất cách phương vị như vậy đó là để chúng ta có cái tập chú. Dù là tu tập tứ vô lượng tâm cũng vậy, tứ niệm xứ cũng vậy, cái sự tập chú và cái phương hướng rất là quan trọng. Thì ở đây hành giả tu tập mà trong thời gian đầu để huấn luyện niệm về hơi thở đó là an trú niệm trước mặt. Nói một cách khác là ở trong kinh mà khi mà thường dùng đến cái chữ gọi là chánh niệm hơi thở đó, thì đôi khi nó là như ngày sau này có khi ngồi ăn cũng chánh niệm trước mặt, có nghĩa là ngài đang theo dõi hơi thở, có nghĩa là ngài đang theo dõi hơi thở. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần tiếp theo là thở vô dài thì ấy biết là tôi thở vô dài, thở ra dài thì ấy biết là thở ra dài. Dạ. Ở đây tại vì ở trong cái từ ở trong cái văn phạm đó, văn phạm mà khi mà chúng ta dùng trong tiếng Phạn có dịch chữ tôi, nhưng mà nó không cần thiết là thở vô thì bị nó biết thở vô, thở ra thì nó biết thở ra. Dạ, thở vô thì biết thở vô. Dạ, cái biết ở đây, chỉ biết ở đây là sáng tiếng, là ghi nhận, là biết, chứ không nhất thiết là niệm. Dạ, không nhất niệm là ở đây mình dễ hiểu lầm là mỗi lần mình thở vô thở ra thì mình nghĩ là tôi thở vô hay tôi thở ra, không phải như vậy. Dạ, thật ra cái văn này chúng ta cần dịch cho nó sáng hơn một chút, là thở vô để biết là thở vô, mà thở ra thì biết là thở ra. Thì những cái đoạn kế tiếp theo đó thì quý vị sẽ thấy được một điều là không một lúc mà chúng ta rộn ràng với nhiều điều liên quan đến hơi thở, nhưng mà trong cái sự tiến bộ về niệm hơi thở đó thì nó có cái cách là tuần tự. Dạ, có tuần tự, và ở đây trừ những vị mà có một cái túc duyên rất là lớn, còn đa phần là những hành giả đó, thì đi theo cái tuần tự như vậy là trước nhất. Dạ, ở trong cái giai đoạn sơ khởi đó là vị đó chỉ cần biết hai điều thôi, là thở vô và thở ra. Dạ, và vị đó thở vô, mình biết thở vô, thở ra biết thở ra. Mà sau thời gian thuần thục rồi đó, và sau thời gian thuần thục đó, thì vị đó bắt đầu, các vị mới có sự đủ sự tinh tế để biết hơi thở nào là dài, biết hơi thở ngắn. Khi mà hơi thở vô dài, biết hơi thở vô dài, hơi thở ra dài, biết hơi thở ra dài, hơi thở ra ngắn, biết hơi thở ra ngắn, tức là đã bắt đầu đạt đến sự tinh tế. Chúng ta để ý một điểm như vậy là khi mà chúng ta mới bắt đầu để niệm hơi thở đó, thì lúc nào hơi thở bắt đầu chúng ta không biết rõ, mà lúc nào hơi thở chấm dứt chúng ta không biết rõ. Mà thường là chúng ta biết cái đoạn giữa thôi. Dạ, biết đoạn giữa là đang thở vô hay thở ra. Ban đầu thì biết thở vô thở ra, cho đến khi nào cái tâm chúng ta đủ tinh tế đó, thì chúng ta mới thấy được sự bắt đầu và kết thúc của hơi thở vô, bắt đầu và kết thúc của hơi thở ra. Và khi nào mà mình thấy được sự bắt đầu và kết thúc của hơi thở vô thở ra đó, thì lúc đó chúng ta mới có thể biết được cái hơi thở nào là dài, hơi thở nào là ngắn. Khi mà hành giả bắt đầu thấy được cái hơi thở dài và ngắn đó, tức là lúc đó đã có đủ cái tinh tế để thấy rõ hơi thở là sự bắt đầu và kết thúc, chúng ta tạm gọi là sanh và diệt, hay là bắt đầu và kết thúc. Không thấy được bắt đầu, không thấy được kết thúc thì chúng ta không thấy được cái dài cái ngắn. Và do vậy thưa quý vị là không phải chúng ta mới vào chúng ta niệm hơi thở là chúng ta
ngồi xuống là mình niệm hơi thở dài ngắn liền, không phải như vậy. Thời gian bắt đầu á, dạ, thời gian bắt đầu thì chúng ta chỉ đặc biệt là chú ý đến hai việc là thở vô biết thở vô, thở ra biết thở ra. Và khi mà chúng ta tu tập nhiều hơn, lâu hơn, cái tâm nó tinh tế tế nhẹ hơn, thì chúng ta có khả năng biết được là hơi thở ngắn và hơi thở dài, hơi thở vô ngắn hay thở ra ngắn, hơi thở vô dài hay thở ra dài, cái đó chúng ta biết được. Bây giờ thì đi đó sẽ đi đến một cái giai đoạn khác gọi là cảm giác toàn thân. Tôi sẽ thở vô và cảm giác toàn thân. Cái cảm giác toàn thân này đó là một vị có khả năng thấy được là cái hơi thở đó nó là một cái nó là một cái hoạt động của thân. Một hoạt động đó nó lấy cái dưỡng khí oxy vào và nó đưa nó thải dùng dưỡng khí nó thải cái hơi đưa hơi thở ra đó, và điều đó nó tạo thành một cái tiết tấu mà nó ảnh hưởng toàn bộ đến thân hết. Khi nào mà chúng ta nhìn một cái con chó đang nằm ngủ mà nó thở vô thở ra thì chúng ta thấy là cái hơi thở đã ảnh hưởng toàn bộ đến thân như thế nào. Thì ban đầu đó, một hành giả tu tập niệm hơi thở đó, thì các vị chỉ thấy hơi thở thôi. Dạ, chỉ thấy hơi thở thôi. Nhưng mà các vị không thấy được cái ảnh hưởng của hơi thở đến toàn thân của mình. Có nhiều vị họ giải thích như vậy là toàn thân tức là toàn bộ hơi thở, hơi thở đằng đầu, đằng cuối, đằng giữa hơi thở. Nhưng mà thật sự ở trong sớ giải và ngày Sonathera thì ngài cho biết rằng lúc mà vị đó cảm giác toàn thân đó, có nghĩa là vị đó thấy được cái cảm biệt cái tinh tế liên hệ giữa hơi thở và thân của mình. Dạ, dạ. Một lúc nào đó mà một hành giả mà cái chánh niệm đủ rõ, đủ mạnh đó, thì không phải vì đó thở không, mà vì đó thấy được là toàn thân mình thở. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là quý vị lái xe. Khi quý vị lái xe là có một số người họ mới lái thì họ chỉ thấy lái xe, có nghĩa là cái hoạt động giữa cái chân ga và cái tay lái thôi. Và cái tay lái quẹo lại chân ga đạp hay là thắng thôi. Nhưng mà mình lái xe một lúc mà cũng đã thành thạo rồi đó, thì cái việc lái xe không phải chỉ có cái chân ga, chân thắng hay là cái tay lái, mà là toàn bộ chiếc xe lái. Và chúng tôi nói như vậy thì có lẽ là vị nào lái xe thì vị đó sẽ hiểu. Hay là một người mới học nhạc, học vũ, học khiêu vũ thì họ chỉ thấy được là đây là âm nhạc mình phải làm theo thôi. Nhưng một lúc nào đó thì họ sẽ thấy rằng cái điệu nhạc nó trở thành một thứ tiết tấu, và cái tiết tấu này nó ảnh hưởng toàn bộ đến cái sự phô diễn về nhạc của họ, về vũ đạo của họ. Và do vậy cái nhạc đó nó không đơn giản chỉ là nhạc không, mà nó còn có liên hệ. Nên chỉ ở trong giai đoạn đầu dĩ nhiên là chúng ta phải thuần thục, là chúng ta chỉ biết được là hơi thở vào hơi thở ra. Rồi khi mình đã thuần thục hơi thở vào và đạt đến cái mức tinh tế hơn, kháng khích hơn, thì vị đó thấy được là hơi thở ngắn hay là hơi thở dài. Sau hơi thở ngắn hơi thở dài, vị đó thấy được là không phải chỉ có hơi thở mà cảm thấy còn là một cái sự hoạt động toàn bộ của thân. Cái cảm giác này rất là khó nói. Và rất là khó nói, chúng tôi nghĩ rằng khi nào mà quý Phật tử mà có điều kiện hành thiền thì quý vị mới cảm nhận được rằng hơi thở là không phải chỉ có hơi ra vào, mà thở là toàn thân thở. Và toàn thân thở, thở vô vậy mà thở ra vậy là toàn thân mình. Và khi mà mình cảm giác toàn thân như vậy đó, thì một lúc vị đó sẽ đạt đến một cái trường hợp mà các vị gọi là an tịnh thân hành. Sẽ thở vô an tịnh thân hành, sẽ thở ra. Cái chữ thân á, ở đây chỉ cho toàn thân, nhưng mà thân hành á, thân hành ở đây chỉ là chỉ một lần nữa chỉ cho hơi thở. Nhưng mà khi mà chúng ta dùng một chữ thân hành ở đây, kāyasakara, thì chúng ta nên hiểu rằng cái hơi thở đó được hiểu trong cái không phải ý nghĩa bình thường, mà cái hơi thở đó được chỉ cái hơi thở mà gọi là thân hành đó. Thì lúc đó đối với hành giả, hơi thở là một cái tâm điểm, hơi thở là một cái ảnh hưởng toàn bộ. Chúng tôi thấy nói ví dụ như là chúng ta hay nói cái cụm từ là hơi thở của cuộc sống, hơi thở của tình yêu, hơi thở của một nền văn minh. Thì cái chữ hơi thở đó nó mang cái tiết tấu là đó là một cái hoạt động sinh động, một cái hoạt động sống còn, một hoạt động sinh động. Và trong cái sự sinh động đó là ảnh hưởng toàn bộ đến những thứ khác. Đó, lúc đó dùng cái chữ gọi là an tịnh. Thì xin lỗi, dùng cái chữ thân hành. Và khi mà chúng ta nói đến chữ an tịnh thân hành đó, là thứ gì, là vị này có cái khả năng mà chúng ta gọi là thở tự nhiên, thở nhẹ nhàng, không có vật lộn với hơi thở nữa, không có khó khăn với hơi thở nữa, và mình với hơi thở hòa quyện với nhau, không có khó khăn. Về điểm này, khi quý vị hành thiền đó, quý vị thấy rằng có thời gian ban đầu một hành giả tu tập mà về cái pháp quán niệm hơi thở đó, thì các vị hành giả thường hay có một cái trạng thái là làm lạ với hơi thở, làm lạ hơi thở là giống như hồi trước giờ mình không có thở, hay là vị này có cái chủ trương là làm chủ hơi thở, tức là bắt phải hơi thở như thế này hay bắt phải hơi thở kia, hoặc là mất tự nhiên hơi thở. Mất tự nhiên hơi thở tức là dù mình có chánh niệm hay không chánh niệm mình cũng thở, nhưng mà cái hành giả không làm như vậy, luôn luôn muốn xen vào, muốn điều khiển vị này không có thở đúng cái nghĩa chúng ta gọi là an tịnh thân hành. Cái chữ an tịnh thân hành ở đây được chỉ cho một cái trạng thái là vị đó có thể quan sát hơi thở một cách tự nhiên, không có vật vã, không có vật lộn, không có giằng co với hơi thở, không có chống đối hơi thở. Và dĩ nhiên là khi chúng tôi nói điều này ra rất là khó hiểu, nhưng mà nếu vị nào mà có cái thời gian một chút mà khi chúng ta ngồi xuống theo dõi hơi thở, thì chúng ta thấy rằng con người chúng ta nó không có tự nhiên. Và khi nào mình đạt đến trạng thái mà rất là tự nhiên lẳng lặng, thì trạng thái đó chúng ta gọi là an tịnh thân hành. Thì ở đây chúng tôi nhắc lại là những điểm mà chúng tôi vừa nói là đầu tiên là một hành giả ghi nhận được hai cái tiết ấu, hai cái tiết nhịp điệu là nhịp điệu ra và nhịp điệu vào, kể như là đã khá rồi. Một lúc thì vị này có cái khả năng tinh tế thấy được sự bắt đầu của hơi thở vô, kết thúc của hơi thở vô, bắt đầu hơi thở ra, kết thúc hơi thở ra. Và do thấy được cái điểm bắt đầu kết thúc đó, thì vị đó nhận ra được cái sự dài ngắn của hơi thở. Nếu mà không có nhận sự bắt đầu và kết thúc thì không biết cái lưu lượng của hơi thở như thế nào, không biết dài ngắn. Và khi này vị biết được cái dài ngắn của hơi thở rồi đó, thì một lúc vị đó sẽ có thể nhận ra rằng cái hơi thở nó không phải chỉ đơn giản là có hơi ra, hơi vào, mà nó là một hoạt động toàn bộ của thân. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ ở trong đời sống gia đình, người ta dùng cái chữ là thu nhập, hay người ta dùng chữ là chi thu. Dạ, chi thu tức là lợi tức vào và xài tiền, tức là làm ra tiền và chi phí tiền. Cái lợi tức vào, ta nói đồng vô đồng ra đó, cái đồng vô đồng ra nó chi phối toàn bộ cái sinh hoạt ở trong gia đình hết, ở trong nhà hết. Nhưng mà khi mình còn nhỏ đó thì mình thấy cái chuyện mà chi tiêu, cái chuyện mà chi thu vô đó, nó là chuyện làm ra tiền xài tiền thôi, nó không thấy. Nhưng mà khi mình đủ trí khôn, mình đủ sự tinh tế, mình mới hiểu rằng cái mức thu nó ảnh hưởng đến cái mức chi, và cái mức chi mức thu nó ảnh hưởng toàn bộ đến trong gia đình. Thì cái đó chúng tôi chỉ tạm thí dụ thôi. Một lúc nào đó khi quý vị ngồi thiền, quý vị thấy rằng hơi thở nó không đơn thuần là hơi thở, mà một người cảm nhận biết được hơi thở tức là cảm nhận toàn thân. Và khi cảm nhận được toàn thân thì vị đó đến một lúc là mình với hơi thở là một, mình với hơi thở không có khác biệt, mình không phải vật lộn với hơi thở. Giống như ban đầu chúng ta mới học lái xe thì chúng ta với chiếc xe hay vật lộn với nhau. Khi mà quý vị lái xe quen rồi thì giữa tài xế với chiếc xe là một, quẹo qua quẹo lại, chạy tới chạy lui. Thì về điểm này, quý vị, chúng tôi biết đây là một cái đề tài rất là khô khan, bởi vì Nếu mà quý Phật tử có thì giờ hành về hơi thở thì quý vị sẽ thấy rằng những điều này nó có một cái những cái gợi ý cần thiết, nhưng mà quý vị chịu khó kinh nghiệm một chút, tại vì nếu chúng ta đi sâu vào bài kinh này thì quý vị sẽ thấy rằng cái hơi thở đó nó rất là tốt cho cái sự thực hành trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Nó tốt cho chúng ta rất là nhiều phương diện, nó không chỉ đơn giản là hơi thở, và bởi vì cái góc niệm hơi thở này nó còn ảnh hưởng nhiều thứ khác nữa. Quý vị có thể chờ cho chúng tôi một chút nhé. Xin lỗi thưa tử. Và bây giờ thì chúng ta tiếp tục về điểm tiếp theo này, nó hơi khó hiểu một chút. Ở đây chúng tôi nói như vậy là những cái phần kế tiếp của hơi thở đó nó phải được hiểu. Những điều đó phải được hiểu là được đặc biệt dành cho một hành giả có tiến bộ, có sự thuần thục. Nếu mà không có thuần thục qua bốn cái công đoạn đầu và bốn phần đầu đó, thì những phần sau là quý vị không thể phát triển được. Và chúng tôi nhắc lại là những cái phần sau mà chúng tôi sắp đến đó, không thể thực hành được nếu chúng ta không có đủ cái đầu tiên. Dạ. Quý vị có thể chờ chung tiếp tục. Hồi nãy chúng tôi có nói đến những cái giai đoạn đầu của niềm hơi thở, nhưng mà bây giờ chúng tôi nói qua một cái chuyện rất là khó để một người có thể hiểu được. Chúng ta biết rằng ở trong âm nhạc đó thì người ta có một chuyện là để hát đó, thì người ta cần đến nhạc. Là ví dụ như một ca sĩ giỏi thì họ cần tới ban nhạc. Ban nhạc họ chơi nhạc đó, họ tạo ra những cái tiết tấu, họ tạo ra những cái tiết điệu, và nhờ đó, nhờ những tiết tấu đó đó mà ca sĩ theo đó để mà hát. Không có ban nhạc thì ca sĩ hát rất là khó tập luyện, tại vì nó không có đúng nhịp, nó không có đúng cái điệu được. Thì thứ gì ở nếu mà chúng tôi nói học yoga đó, hay là học về thể dục thể hình đó, thì yoga thì nó dễ nói hơn, tức là người ta đặc biệt dùng cái hơi thở làm cái thiết điệu. Nếu quý vị nào có học yoga mà hòa thượng dạy, tức là ví dụ như là cái tư thế, cái động tác mà chúng ta gập mình xuống hay chúng ta ngẩng đầu lên, thì chúng ta không phải chỉ là gập mình xuống hay là ngẩng đầu lên một cái đơn thuần, mà chúng ta phải đi với cái hơi thở vào và hơi thở ra. Và khi mà chúng ta hít vào thật sâu, gập đầu xuống, từ từ ngẩng đầu lên thở ra, thì ban đầu nó hơi rối. Và ban đầu cái chuyện nó hơi rối, cái chuyện mà mình thao tác từng cái tư thế nó đã là khó, từng cái động tác đã là khó rồi. Khi mình tập từng động tác khó rồi, tại sao phải đi kèm với hơi thở? Thì điều đó giống như tại sao người ta hát, người ta không hát chung cho thoải mái mà họ phải đi hát chung với nhạc. Là tại vì chính cái nhạc đó mà lâu ngày đó, thì nó sẽ làm cho người ta được thể nhập, được dẫn dắt một cách nhanh chóng. Yeah. Khi nào mà quý vị thấy có những người mà họ nhảy múa, ví dụ Michael Jackson chẳng hạn, hay là những cái người họ chuyên về cái vũ đạo của họ đó, nó đi theo cái điệu nhạc. Không có nhạc đó, thì cái sự vũ điệu đạo đôi khi nó không có. Bởi vì chúng ta thấy đôi khi là có những người hát dở, ta gọi là hát chật nhịp.
hát kịch dịch là chỉ có nhạc, không biết kịch dịch hay không. Tại sao mà chúng tôi cố gắng chúng tôi nói về cái chuyện nhạc và lời ca? Tại sao chúng tôi nói về cái nhạc là vũ đạo hay là nhạc á, hay là cái hơi thở với một cái tư thế yoga? Là tại vì có đôi khi những thứ đó nó lại đi kèm với nhau, và nó đi kèm rất là mật thiết. Dạ, đi kèm rất là mật thiết. Quý vị nghe người ta hát một cái, nghe người ta dạo bản nhạc nào đó, tự nhiên có những người họ hay khiêu vũ đó. Họ khiêu vũ tự nhiên họ muốn nhúng, muốn nhảy. Tại vì cái nhúng nhảy đó vốn nó đã quen theo cái tiết tấu đó, quen theo cái giai điệu đó. Họ nghe cái âm điệu đó thì tự nhiên họ muốn nhúng nhảy. Hai cái đó gắn liền với nhau. Thì ở trong cái thế giới của nội tâm đó, nó có một cái sự kiện mà chúng ta không để ý là cái bước đi hoặc dài hoặc ngắn. Cái khả năng chú ý của chúng ta nó thường gắn liền với hơi thở. Nó thường gắn liền với hơi thở. Cái đó là cái chúng ta không để ý. Cái hơi thở mà những lời vận động mà cái hơi thở ngắn quá đó, thì cái sự suy tư đó nó lại khác. Quý Phật tử có để ý những người đời sống hàng ngày của chúng ta, khi nào mà chúng ta thở bình thường đó thì chúng ta sinh hoạt bình thường được. Nhưng mà khi nào mà chúng ta thở hổn hển á, thở hổn hển, ví dụ mình làm cái gì mà cái hơi thở mình nó dồn dập quá, thì trong lúc hơi thở dồn dập đó, chúng ta không có cái khả năng để mà suy tư để làm chuyện gì khác, và cái hơi thở nó quá ngắn. Bởi vì sao vậy? Tất cả hoạt động của chúng ta nó đi theo cái tiết tấu của hơi thở. Đó là điều mà chúng ta rất thích khi chúng ta để ý tới. Cái hơi thở nó yên tĩnh thì cái sự suy tư của chúng ta nó an tĩnh. Hơi thở nhẹ nhàng, sự suy tư nhẹ nhàng. Hơi thở nặng nề, cái sự suy tư của chúng ta nặng nề. Bởi vì nói về cái mentality, nói về cái hoạt động của con người đó, thì cái người mà lao động tay chân nhiều cái hơi thở nó khác. Cái người mà vạm vỡ cái hơi thở nó khác. Cái người đổ suy tư nó nặng bị gọi là trầm tư thì hơi thở nó khác. Cái này rất là khó nói, thưa quý vị. Khi nào chúng ta có thời giờ để ngồi thiền thì chúng ta thấy rằng cái hơi thở đó nó gắn liền với cuộc sống. Và cách thở, cái điệu thở, cái nhịp thở của chúng ta đó, nó ảnh hưởng tới cách suy tư ở trong đời sống hàng ngày. Hai cái nó gói ghém lẫn nhau. Do vậy một điều người ta thường nói rằng khi mà mình đi núi hay mình nên điều tức, và khi mình suy nghĩ mình nên điều tức. Và một vị mà họ biết điều tức, tức là biết họ biết thở đó, thì người đó có nhiều cái khả năng để mà tự chủ, để mà vận dụng hoàn cảnh, vận dụng nội tâm của mình. Thì ở tại đây một người có thể bên này có thể bắt đầu bằng một cái cách, tức là cảm giác về tâm thở vô, cảm giác về tâm thở ra. Cái bài học này thực sự nó không có đơn giản là đầu tiên hành giả sau khi mà đã quen thuộc với hơi thở rồi đó, thì vị đó qua hơi thở, vị đã cảm giác về cái trạng thái của tâm. Và không phải chỉ cảm giác nội tâm tự nhiên mà vị đó còn có khả năng vận dụng nội tâm nữa. Nhưng mà cái khả năng mà gắn liền giữa hơi thở và cảm giác về tâm đó thì nó đòi hỏi sự tiến bộ và có sự thuần thục thì mới cảm giác được. Và đặc biệt là hành giả có thể gắn liền cái hơi thở với một cái số ý niệm, với một số cảm giác. Và ý niệm ở đây chúng tôi nói là cảm giác lạc thọ, cảm giác an tịnh, thì cái cảm giác đó nó lại là song hành với hơi thở của mình. Ví dụ quý vị hoan hỷ ở đây nó có một vài cái từ vựng mà chúng ta phải định nghĩa một chút, đó là cái chữ tâm hành. Hồi nãy chúng tôi có định nghĩa cái chữ thân hành đó. Thân hành là hơi thở, và thân hành là hơi thở ra vào. Và cái tâm hành ở đây đó, nó định nghĩa là tầm tứ. tâm ở đây tức là cái sự hướng tâm. Dạ. Sự hướng tâm bây giờ khi nào quý vị nghe, nó có những người họ tâm họ giống như con lật đật vậy đó. Con lật đật tức là nó không yên, hay là nó nghĩ chỗ này nghĩ chỗ kia. Thì cái đó, một người mà cái tâm mà luôn luôn lăng xăng, không có yên, thì cái trạng thái đó là một trạng thái dao động, phóng tâm. Nhưng mà cái tâm đó an á, thì gọi là an tịnh tâm hạnh. Chúng ta có một cái nhu cầu, chúng ta có cái thói quen, và đó là tự nhiên của đời sống, là luôn luôn hay suy nghĩ, và nói theo danh từ bên ngoài gọi là suy nghĩ lung. Vậy sự lung rất là suy nghĩ rất là nhiều, rất là miên man, nghĩ cái này chút cái kia chút, lúc nào cũng suy nghĩ, nó không có yên. Có thể là một ngày quý vị đi ra đi vào hay làm việc, quý vị thấy tâm họ rất yên, nhưng khi mình ngồi xuống rồi đó, mình thấy cái tâm của chúng ta nó suy nghĩ rất là nhiều thứ. Cái suy nghĩ đó, cái suy nghĩ, cái truy cầu, cái hướng đấy, cái hướng tới, cái suy cầu hướng tới này hướng tới kia. Ví dụ như mình đang ngồi thiền mà mình nghĩ là mình phải làm việc chùa, hay là mình đang ngồi thiền giống như kỳ rồi chú ý Phật tử, chúng tôi đang trong khóa thiền, rồi có một người gọi điện thoại nói cho chúng tôi biết về cái trường hợp của Trung Quốc đang tìm cách để xâm lấn cái hải lãnh hải của Philippines, và đó là cái cách thế mà người ta và Trung Quốc họ tìm cách để họ dùng cái thịt đền người để họ lấn áp những quốc gia nhỏ xung quanh, có trong đó có Việt Nam. Thì thật sự nó là một điều mà rất là khó để cho mình cảm nhận cái sự an tịnh, tại vì trong lúc mình đang tập trung sự an tịnh mà nó lại có một cái chuyện ở bên ngoài nó chi phối lại. Thì cái đó là một thí dụ cho chúng ta thấy rằng cái tâm của chúng ta nó rất là dễ phóng, nó rất là dễ bị chi phối, nó rất là dễ bị kéo đi hướng này hướng kia. Cái mà mình hướng tâm đến cái đó chúng ta gọi là tâm hành. Tâm hành tức là tâm và tứ, và tâm hành thì khi là gọi là an tịnh tâm hành, tức là tâm của chúng ta nó không có chạy lăng xăng nữa, và tâm của chúng ta nó không có rộn ràng nữa, tâm của chúng ta nó không có náo loạn nữa. Thì mình ngồi ở đây thì biết ở đây mình đang tập trung vào hơi thở, thì nó sẽ ra vào từng bước hơi thở, chúng ta gọi là an tịnh tâm hành. Cái câu an tịnh tâm hành nó hơi khó hiểu, nhưng mà một hành giả khi mà tu tập thuần thục rồi đó, thì vị đó phải có khả năng thở với sự an tịnh tâm hành. Dạ, thở với an tịnh tâm hành. Như ông bà chúng ta nói mình làm việc phải có ý tứ, làm ở đây mà suy nghĩ viễn vông ở khác, tức là cái tâm làm ở đó cái tâm để đâu đâu cả. Dạ, làm việc đó mà tâm để đâu đâu, tức là không an tịnh tâm hành, mà đang thở mà để tâm vào hơi thở, tức gọi là an tịnh tâm hành. Dạ. Cái tiêu dịch thì nó hơi khó hiểu, nhưng mà thật ra nó sẽ rất dễ hiểu nếu mà chúng ta hiểu được cái chữ tâm hành nghĩa là gì. Quý vị thấy cái đoạn tiếp theo đó, nó có mấy cái trạng thái. Là trạng thái đầu tiên là không phải chỉ thở, mà vừa thở mà vừa cảm giác về tâm, cảm giác về trạng thái của tâm. Vừa thở mà vừa thở bằng cái tâm hân hoan. Dạ, tâm hân hoan là tại vì thưa quý vị, cái chữ hân hoan ở đây nghĩa là sao? Nghĩa là mình làm chuyện gì đó mình vui mà mình làm không phải là vì khó, bắt buộc, không phải là vì khó chịu, mà mình làm mình cảm thấy cái việc làm thì rất là nên làm, rất là đáng làm, và làm có tiến bộ. Là làm có tiến bộ thì giờ quý vị qua kiểm tra chúng tôi một chút. Dạ.
Dạ xin lỗi quý Phật tử, bây giờ chúng tôi trở lại với điều mà vừa nói đó, là cái trạng thái hân hoan đó, nó kéo hành giả ra khỏi cái trạng thái gọi là miễn cưỡng. Sự miễn cưỡng ở đây nó là một một điều tương đối là hơi bình thường, có thể nói là rất là bình thường rồi, chứ phải là hơi bình thường nữa, đối với cái hành giả tu tập. Chúng tôi lấy một cái ví dụ sự khác biệt giữa điều mà gọi là hân hoan và không hân hoan là giả sử như mình ngồi thiền được quy định là ngồi 1 giờ, nhưng mà mình ngồi tới khoảng chừng 45 phút đó, thì mình cảm thấy có cái ý mong là làm sao tới mau hết giờ, và làm sao cho mau hết giờ, và mình muốn được mau hết giờ. Mặc dù mình biết được khi mình ngồi thiền đó là mình ngồi bằng cái sự tự nguyện, mình ngồi thiền là mình muốn mình tu tập, nhưng đến lúc nào đó tự nhiên mình sẽ chán quá, thấy thời giờ lâu quá, thấy khó chịu quá. Thì như vậy ở trong lúc đó là chúng ta thiếu sự hân hoan. Tại vì nếu có sự hân hoan đó thì chúng ta sẽ có thể ngồi lâu hơn. Dạ, có thể ngồi lâu hơn mà chúng ta không có cái trạng thái là miễn cưỡng. Thì ở đây chúng tôi cũng muốn nói thêm một chuyện là quý Phật tử đi chùa, khi quý vị đi chùa mà bạn đạo vui vẻ, sinh hoạt vui vẻ, mọi thứ vui vẻ đó, có thể ở nhà mình bận rộn nhưng mà mình vẫn muốn ở chùa lâu, tức là mình vui mà mình ở lâu. Nhưng mà khi mình đi chùa mà mình bị mình không tìm thấy được sự an lạc gì hết, và không tìm thấy sự an lạc đó thì mình mong cho cái giờ đi chùa qua mau đi. Ví dụ như mình vào trong chánh điện ngồi nghe pháp, mình cũng muốn cho thời gian qua mau, tụng kinh muốn qua mau, thì cái chuyện mà muốn cho việc đó qua mau, muốn cho hết sớm, thì nó không có trạng thái hân hoan ở trong đó. Ở đây khi mà bị đó tu tập một chút với hơi thở thì thấy rằng có được thì giờ để tọa thiền, có được thì giờ để tu tập, đó là những cái thì giờ rất là quý, và mình chỉ mong rằng mình có nhiều thì giờ thêm. Nó cũng tương tự như là mình thích một người nào đó, mình có thể ở lâu với người đó để trò chuyện mà mình cảm thấy thời gian qua rất là nhanh, nhưng mà mình gặp một người nào mình rất là chán, mình chỉ mong ra cho người đó đi đời sống thôi, ví dụ như vậy. Thì cái sự hân hoan ở đây với hành giả đó, nó phải là cái chuyện mà hào hứng, dạ, nó không phải cái chuyện mà chúng ta gọi là phấn khích, phấn khởi. Mà hân hoan ở đây nó đơn giản là chúng ta cảm thấy rất là thoải mái để tiếp tục ngồi thiền, rất là an lạc để tiếp tục việc mà chúng ta đang làm, đó là theo dõi hơi thở. Đến trạng thái này đó thì tương đối là hành giả đã đi một bước xa. Hành giả đi bước xa là mình đã có thể cảm thấy hoàn toàn thư giãn, cảm thấy hoàn toàn dễ chịu, cảm thấy hoàn toàn an lạc để mà tiếp tục theo dõi hơi thở. Dĩ nhiên là nó không đơn thuần là chúng ta vào ngồi xuống là chúng ta được trạng thái đó liền. Dạ, nó không đơn thuần. Cho đến khi nào mà hơi thở nó rõ ràng, cho đến khi nào mà hơi thở nó làm tâm tư của chúng ta đủ an lạc, cho đến khi nào mà cái sự tiến bộ đó nó khiến cho chúng ta thấy rằng phải chi mình có thêm thì giờ thì mình sẽ ngồi được. Dạ, bởi vì lúc đó mình không, quý vị giống như là quý vị có con, có đứa nó không thích đi học, quý vị cứ ép thúc nó, nhưng mà có những đứa mà nó học đã có tiến bộ rồi, nó học nó đã có cái thực lực của nó rồi đó, thì dù cấm nó đi nữa nó cũng ráng học. Dạ, dù cấm nó ráng học. Chúng tôi nhớ khi mà chúng tôi vào trong chùa đó thì có một việc là có những người, có những vị vào chùa đó thì cầu cho có sách mà đọc. Dạ, cầu có kinh sách mà đọc, đọc cuốn kinh nào thì đọc với tâm rất hoan hỷ. Còn có những vị mà đưa kinh sách ra trước mặt, nghĩa là đọc mà giống như là có đích mà không muốn ăn cơm mà cha mẹ bắt ăn cơm vậy đó. Thì cái trạng thái hân hoan, tôi thở vô hân hoan thở ra đó, thì về điểm đó nó lại nói lên một cái trạng thái khác. với tâm định tĩnh, thở vô vì ấy tập, tâm định tĩnh thì đã thở ra tập. Chỉ định tĩnh ở đây nghĩa là sâu lắng thưa quý vị, dạ, nghĩa là sâu lắng. Cái chữ sâu lắng ở đây nó được hiểu như vậy là trong không gian rộng lớn nó chỉ có một việc duy nhất là chỉ còn là hơi thở thôi, dạ, hơi thở. Có một vị hòa thượng nói ngày về cái thời gian mình ở tù, và trong thời gian ở tù thì cái thời gian nó qua rất là chậm, không gian giống như lắng động, vì nó chỉ còn nghe được cái nhịp thở của chính mình, dạ, nghe nhịp thở của chính mình. Thì dĩ nhiên vị đã ở tù là khác, còn như mình với chúng ta, và với chúng ta gọi là cái định tĩnh là sâu lắng, là đạt đến một mức nào đó mà những thứ chỉ có hơi thở là nổi trội, chỉ có hơi thở là nổi bật, và không có một cái gì khác mà làm cho chúng ta nghĩ nhiều hơn. Có lúc nào đó quý Phật tử rất là đam mê, rất là tha thiết, ở đây nói chỉ đam mê tha thiết thì cũng không đúng, nhưng mà mình làm một việc gì đó mà mình gọi là gói trọn tâm tư, hay là làm với tất cả tấm lòng đó, thì ngay lúc mà chúng ta gói trọn tâm tư các thứ gì, chúng ta không có chuyện gì khác quan trọng hơn, điều gì khác quan trọng hơn, mà nó chỉ có việc đó thôi. Cái đó gọi là sâu lắng, cái đó gọi là định tĩnh. Và cái trạng thái sâu lắng định tĩnh này nó tương tự như là có những lần mà chúng đi đáp phi cơ xuống Thụy Sĩ, thì Thụy Sĩ thường là thường khi có rất nhiều mây, và mây nó thấp xuống dưới, nó giống như là một cái biển lớn, và có khi nguyên cả một cái vùng biển như vậy, một cái ngọn núi nó nổi lên như là một cái đảo, thì nó cái hình ảnh tương phản là xung quanh toàn là mây hết, và ở giữa một ngọn núi nổi lên, nó là nổi bật. Và trong sự nổi bật đó, chúng ta thấy một cái bức tranh là ở xung quanh hầu như hoàn toàn không có cái gì khác để ý hơn, đáng để ý hơn là cái đỉnh ngọn núi, và đỉnh ngọn núi nó vượt lên trên mây. Thì cũng tương tự như vậy, một khi mà hành giả tu tập đến một cái mức độ mà những cái cảm giác tê đau nhất, những cái âm thanh chi phối, những cái suy tư hoặc xa hoặc gần, tất cả những cái đó nó đều không còn chi phối, nó không còn đáng để vị này theo dõi, mà vị đó chỉ thấy được hơi thở, và hơi thở hiện hữu như là một cái đối tượng nổi trội, vượt lên trên tất cả, rõ ràng hơn tất cả, hiển lộ hơn tất cả, thì trạng thái đó chúng ta gọi là tâm định tĩnh. Dạ, định tĩnh có thể là chúng tôi không có đủ ngôn ngữ để nói hết, chúng tôi không thể nói hết cái trạng thái định tĩnh này, nhưng mà lúc bây giờ hành giả không còn thấy một cái gì khác là quan trọng hơi thở. Tức là chúng ta nói như một bà mẹ mà dẫn một đứa con ra ngoài chợ. Ở chợ đời mênh mông nó có nhiều thứ để ngó, để ngắm, để nhìn, nhưng mà bà mẹ đó quá thương con thì những thứ khác không có quan trọng, chỉ biết có con thôi, không còn biết những thứ gì khác nữa. Thì khi một hành giả mà niệm hơi thở, hành giả đến lúc nào đó đó thì hành giả chỉ thấy chỉ có một thứ duy nhất, đó là hơi thở, còn những thứ khác chỉ là phụ thôi. Thì cái đó chúng ta gọi là một trạng thái sâu lắng hay là định tĩnh. Thưa quý Phật tử, bài kinh này thì còn dài, và bài kinh này còn dài, và chúng tôi sẽ để lại cho cái phần còn lại cho ngày mai. Và nếu mà ngày mai là ngày của chúng tôi giảng, nếu mà chúng tôi không có giảng hết, ngày mai thì chúng tôi sẽ để tuần tới, thứ năm tuần tới chúng tôi trong giờ giảng, hay là thứ ba, thứ tư khi chúng tôi được quyết, chúng tôi sẽ tiếp tục bài kinh này. Nhưng mà quý vị nên kiên nhẫn một điều là vì bài kinh này có mang tính cách của pháp hành, do đó nó không phải là bài kinh mà chúng ta nói thoáng qua thì được. Chúng ta cần một chút chi tiết, và chúng tôi cũng hiểu rằng đây là một cái đề tài rất là khó khăn, và rất là khó khăn để trình bày ở đây, xin quý vị kiên nhẫn. Và bây giờ thì xin được ngưng ở đây một chút, thì giờ còn lại chúng ta chỉ có 15 phút thôi. Chư Tăng có mặt ở trong room với chúng ta thì chúng ta sẽ thỉnh quý Ngài. để có những cái thảo luận. Và trước nhất thì xin được thỉnh về Đức Pháp Tính, không biết là Đức Pháp Tính có nghe được không? Xin thỉnh về Đức Pháp Tính hoan hỷ điều hộp cho 15 phút còn lại. Và trước khi nhắc quý vị rằng bài kinh này chúng ta chỉ tạm ngưng ngang đây, chứ chúng ta chưa có đi hết bài kinh. Chúng ta chỉ tạm ngưng để nhiều sự thảo luận với chư Tăng. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, sa thú. Con truyền chúng ta nhất đẳng đã thuyết giảng cực pháp vừa rồi. Phải nói rằng thật là sa thú làm sai. Con cũng thay mặt đại chúng của thượng truyền đến thượng tọa đã thuyết giảng một cái thời gian rất dài. Nam mô Bụt Thầy Giác. Con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Thầy Siêu thượng tọa nhất đẳng để được minh hạnh cùng với chư công đức tăng đang có mặt ở trung tâm. Kính chào các cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính bạch sư phụ Thầy Siêu, con không biết sư phụ có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, con thỉnh sư phụ cho con một cái tín hiệu. Mong rằng còn được 10 phút thì chúng ta cũng... Dạ, sa thú. Bây giờ thì qua cái thời thuyết giảng của thượng tọa Nhất Đẳng, có lẽ hôm nay câu mở đầu và cũng là câu kết thúc của buổi thảo luận luôn. Do đó thì con xin thỉnh sư phụ quan thủy giải thích rằng là đối với thiền, thiền là gì mà tại sao chúng ta phải hành thiền, còn cái sự hành thiền này nó có phải là chỉ dành cho cái người Phật tử không, hay là dành chung cho mọi người? Tất cả ai ở trên đời này cũng đều phải hành thiền, hay là chỉ có người Phật tử mới hành thiền? Con xin thỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùng. Nam mô Bụt Thầy.
Cái chữ thiền, thana, cái từ chữ thana là danh động từ, nó xuất phát từ động từ tâm là tha giả tín, là tha di tín. Tật nghĩa thứ nhất là chữ tha ná hay là tha giải tí, có nghĩa là cái sự ở chú tâm. Ở đây có nghĩa là chú tâm trên cái đường một. Thì nó sẽ khác là tâm chăm chú trên một cái điều. Và trong cái nghĩa thứ hai đó, nó thuộc về phần thiền quán. Sai giờ tí ở đây có nghĩa là cái sự thiêu đốt, thì gọi là thiền, là cái sự thiêu đốt. Thiêu đốt cái gì? Tức là thiêu đốt những cái phiền não. đó là lĩnh vực của từ ngữ. Ở đây chúng ta chỉ hiểu được tóm tắt như thế này, gọi là thiền hay là thiền na, tức là cái tiếng Pali đọc âm thôi, thì sao nào? Khi mà chúng ta định nghĩa lại thì chúng ta định nghĩa là hai hướng như vậy. Bởi vì cái tiếng động từ đó nó có hai nghĩa khác nhau. Sai trong cái nghĩa của thiền chỉ, thì nghĩa là tập chú trên một đề mục để cho tâm không tán loạn. Đó gọi là thiền chỉ samatha. Trong cái nghĩa thứ hai là thiêu đốt định pháp, gọi là thiền. Thì như vậy ý nghĩa của thiền này chúng ta tùy theo giới thiền chỉ và thiền quán thì chúng ta hiểu được cái nghĩa đó. Rồi giờ tại sao chúng ta phải tu thiền? Chúng ta có hai loại thiền là thiền chỉ và thiền quán. Hai loại thiền này nó đồng nhất với nhau ở một điểm, hai loại thiền nó đồng nhất với nhau ở một điểm, tức là cái sự làm cho vắng lặng năm cái pháp triển cái, hay là thiêu đốt những cái nghịch pháp triển cái. Cho nên từ cái ý nghĩa đó chúng ta thấy rằng trong cái cuộc sống của chúng ta, nếu mà chúng ta không có hành thiền thì những cái pháp triển cái như là tham dục, thân cái, sân độc cái, hôn thị cái, trảo hôn cái và quả dĩ cái, nó sẽ dễ khởi, làm cho cái nội tâm này nó bị vấn đục, bị ràng buộc, hay là nó ngăn che cái trí tuệ không cho phát triển. Vậy cho nên khi mà chúng ta hành thiền có nghĩa là thiêu đốt, hay là chúng ta bài trừ hoặc là làm cho lắng dịu năm phát triển cái, làm cho trí tuệ nó sáng suốt lên. Khi mà chúng ta tu tập thiền định, cái nghĩa rốt ráo nhất là như vậy. Nghĩa thứ hai, cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta phải tu tập là tại vì do cái trạng thái chú tâm trên địa mục một cách vững chắc, nên từ đó samadhi là định và tuệ nó phát sanh. Định và tuệ phát sanh khi mà chúng ta thiền. Rồi lại nữa, khi có định tuệ thì lúc đó hỷ lạc nó phát sanh. Và khi chúng ta sống bằng hỷ lạc của cái trạng thái định tâm đó, thì cái hỷ lạc đó là một cái cảm giác hạnh phúc an lành thù thắng nhất so với cái sự hạnh phúc của các dục lạc sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Do vậy cho nên đối với những vị mà nếm được cái hương vị của thiền, dù chưa được giải thoát đi nữa nhưng mà được cái cảm giác hạnh phúc, thì vị đó sẽ cảm thấy rằng chỉ có cái sự an lạc này, hạnh phúc này mới là thù thắng, mới là quý báu. Còn cái sự an lạc hạnh phúc do dục lạc ngũ trần thì nó còn thấp thổi thì kém. Như vậy đó, người ta mới từ bỏ gọi là ly dục ly bất thiện pháp á, người ta mới từ bỏ ly dục là từ bỏ cái sự tham muốn trong danh dục để được chính người trú trong trạng thái sơ thiền nhị thiền vân vân. Do đó hành thiền của chúng ta nó sẽ đưa đến nhiều cái lợi lạc an vui như thế, nên chúng ta phải hành thiền. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này của Đức Pháp Tính. Và giờ đây chúng ta cũng đã hết giờ rồi, 9:58 phút. Và do vậy chúng tôi xin trả mic lại kính thỉnh Đức Pháp Tính trở lại điều học là 1:02.
Dạ, sao thúc, sao thúc, con chỉ rằng là sư phụ từ siêu đã thảo luận câu vừa rồi. Và kính thưa quý vị, giờ đây câu thảo luận vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của lớp học Phật Pháp Bồ Tát Thâm Mát. Con xin thay mặt đại chúng trung tâm kính chúc quý sư tôn Đức Tăng có một đêm ngon giấc và một ngày hạnh mạnh. Và các vị Phật tử ngày mai như hồi nãy Thượng Tọa Nhất Đẳng đã nói, chúng ta sẽ được nghe Thượng Tọa Nhất Đẳng thuyết giảng tiếp theo bài học của ngày hôm nay. Bây giờ thì chúc các vị tu nữ cùng các vị Phật tử luôn luôn có được sự an lạc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin kính mời vị MC có trách nhiệm hãy lên tri ân tri tụng tăng để bằng hồng hướng sau đó đóng gương. Nam mô Phật Thà Dạ. Kính mời sư A Di Đà.
Sa thứ lành thay. Chúng con kính thay mặt đại chúng trong trung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp sứ ngôn viên đã yểm trợ cho các toàn hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Phật Tha Giá. Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật Pháp Bút Thá Tâm Má xin phép được đóng rung trong vài giây phút tới. Kính chào tạm biệt tất cả và xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai cũng trong giờ thường lệ. Nam Mô Bụt Thầy Giác.